là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng của Yên Bái tăng 4,71% so với cùng kỳ 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá. Tính trung bình quân 7 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,71% so với cùng kỳ. CPI bình quân 7 tháng có xu hướng tăng so với cùng kỳ, chủ yếu do sự biến động của giá trị xăng dầu trong nước tăng theo giá xăng dầu thế giới và cả giá các mặt hàng lương thực thực phẩm tăng theo giá xuất khẩu. Giá dịch vụ y tế tăng theo quy định của Bộ Y tế, giá bảo hiểm y tế tăng theo mức lương cơ sở khiến nhóm hàng hóa tiêu dùng so với cùng kỳ tăng. Trong đó, nhóm hàng hóa có chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,53%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 8,12%, đồ uống và thuốc lá tăng 6,85%, tiếp đến là các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,17%, may mặc giày dép tăng 4,41% và nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 5,83%. Cũng trong 7 tháng đầu năm, CPI đối với nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tỉnh Yên Bái đã cấp 89 mã số vùng trồng nông sản với trên 1.114 ha, trong đó 41 mã số phục vụ xuất khẩu với trên 874 ha gồm chè, bưởi, gió bầu, thảo quả tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, Mù Căng Chải và 48 mã số phục vụ tiêu thụ nội địa với 239 ha ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc mà còn góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của nông sản Yên Bái trên thị trường. Tuy nhiên, việc cấp mã số vùng trồng cũng gặp khó khăn do một tỉnh có diện tích lớn với nhiều vùng cây trồng chủ lực ở các địa phương khác nhau. Việc rà soát, đánh giá và cấp mã số cho tất cả các vùng trồng gặp nhiều khó khăn. Kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện khá phức tạp. Một số vùng trồng còn thiếu về hạ tầng và điều này ảnh hưởng đến công tác cập nhật thông tin. Vì vậy, để duy trì số mã vùng trồng trong thời gian tới, ngành chuyên môn và các địa phương cần tiếp tục tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quá trình cấp và duy trì mã số vùng trồng.
Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đã đến thăm tặng quà cho các cháu học sinh khuyết tật tại Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng ở thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được thành lập vào tháng 4 2021. Với chức năng phát hiện sớm và can thiệp người khuyết tật, người có rối nhiễu tâm trí như tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ, tăng động giảm chú ý, rối loạn cảm xúc, nói ngọng, khó khăn trong học tập, chậm phát triển trí tuệ. Kể từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy can thiệp sớm, chăm sóc giáo dục và hướng nghiệp cho 24 trẻ em ở nội trú và bán trú. Ngoài học tập, văn hóa, trị liệu, các em học sinh còn được hướng nghiệp với các ngành nghề phù hợp như trồng trọt, chăn nuôi, đóng gói sản phẩm, mang khô, lạc, mật ong, gói bánh chưng, làm xôi ngũ sắc, làm mứt Tết. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng. Với tấm lòng sẻ chia nhân ái cùng thông điệp trao yêu thương nhận nụ cười, tại buổi đến thăm, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ động viên với những khó khăn vất vả, những phần đời kém may mắn của các em học sinh đang theo học tại Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng, đồng thời tặng các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa cùng các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cùng các đơn vị nhà tài trợ. Dịp này, các em học sinh của Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng còn được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ đầy vui tươi ý nghĩa, thông qua đó góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Theo báo cáo của huyện Mù Căng Chải, tổng số đàn gia súc chính đến thời điểm này có 94.000 con, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng tí hơi xuất chuồng ước đạt 2.400 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Để có được kết quả trên là cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã thị trấn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích người dân tích cực phát triển chăn nuôi, đồng thời thực hiện hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn của huyện cũng đã làm tốt công tác tiêm phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đến nay đã tiêm vaccine phòng chống gia súc, gia cầm được gần 21.000 liều vaccine. Nhờ đó, tổng đàn gia súc chính của huyện tăng 12,5% so với cùng kỳ, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo.
7 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã giải ngân vốn vay với số tiền trên 112 tỷ đồng cho 2.340 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt trên 745 tỷ đồng, tăng trên 468 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có chỉ thị 40 của Chính phủ với gần 13.000 lượt khách hàng vay vốn. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách có phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách, mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4,5%. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ phối hợp với các xã thị trấn và các tổ chức chính trị đoàn thể tiếp tục bố trí nguồn vốn của trung ương và ngân sách địa phương để ủy thác cho vay, tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn làm cơ sở để cho vay vốn phát triển sản xuất, đầu tư nhà ở và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống.
Để làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ và các đe nạn sự cố, Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh đã xây dựng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy và được triển khai tại 8 trên 8 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mô hình cũng yêu cầu 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, trong đó 100% hộ gia đình là cán bộ đảng viên, công chức viên chức gương mẫu thực hiện vận động xã hội hóa việc trang bị bình chữa cháy xách tay cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn phường thực hiện tốt việc nhà ở từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp qua ban công, lối lên sang mái nhà liền kề để cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy và thoát nạn, trang bị phương tiện báo cháy tự động. 100% hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện ban quản lý về phòng cháy chữa cháy được tổ chức tập huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn theo quy định của pháp luật.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được.
Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào.
Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nỡ đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được. Bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan, để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy nảy cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Song bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây. Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế, dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay là làm nũng bài đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời ơi.
Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp, có người hợp có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Ồ, thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông ạ.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhỉ?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. Ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên TV đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây, thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút một thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá. Thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác.
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây, dịch. Ôi lên một trời. Tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đây, ủi sướng quá.
Đúng quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi, có lẽ cụ sắp đến rồi đấy.
Đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu, em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi. Vâng, em cảm ơn các bác, em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, vâng. Chúng tôi đang định thế cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này. Không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình.
À.
Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu, thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À, được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi.
Đấy. Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng. Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Hey, người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Còn... đúng đấy ạ. Các bác ạ, trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà
là lại... bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhá.
Vâng,
đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước và nhân dân. Những lợi ích của bảo hiểm y tế mang lại cho người tham gia là rất thiết thực, nhất là đối với người bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo có thời gian điều trị kéo dài, chi phí cao. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi giá các dịch vụ y tế đang ngày một tăng thêm, gánh nặng tài chính của mỗi gia đình khi có người ốm đau cũng gia tăng, nhất là với các hộ còn khó khăn về kinh tế. Vì vậy, chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước đang giúp các bệnh nhân bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo không bị gián đoạn điều trị, được tiếp cận với các dịch vụ y tế tích cực, từ đó có thêm niềm tin, hy vọng trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Phát hiện ung thư trực tràng từ tháng 9 năm 2023, bà Nguyễn Thị Huế, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đang điều trị tại khoa ung bướu giải phẫu bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vốn là hộ nghèo đơn thân nên khi phát hiện mắc ung thư, bà Huế đã suy sụp và từ chối điều trị, vì sự căn bệnh hiểm nghèo sẽ đeo đẳng cả cuộc đời, trở thành gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ động viên tư vấn phổ biến về chính sách bảo hiểm hiện nay, bà Huế đã yên tâm ở lại bệnh viện. Trong suốt quá trình điều trị bệnh, từ các đợt phẫu thuật, xạ trị, hóa chất đến chăm sóc đều được bảo hiểm y tế chi trả trị giá hàng trăm triệu đồng, giúp bà Huế giảm bớt gánh nặng, sống lạc quan hơn để chống chịu với căn bệnh hiểm nghèo. Bà Nguyễn Thị Huế, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh nói:
có cái bảo hiểm là cô quá may mắn, thì các bác sĩ cũng tận tình giúp đỡ các bệnh chữa bệnh nó yên tâm.
Còn tại khoa hồi sức tích cực chống độc, một trong những khoa có tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh cao lên tới 80% tổng số người bệnh, thì bảo hiểm y tế luôn là phao cứu sinh cho các bệnh nhân. Với đặc thù chuyên điều trị các bệnh nguy hiểm phức tạp, khoa hồi sức tích cực chống độc phần lớn sử dụng thuốc và tư y tế và máy móc thiết bị hiện đại trong chuyên môn, nên trung bình một người bệnh điều trị tại đây sẽ chi phí khoảng 70 đến 80 triệu đồng. Đối với những ca bệnh phức tạp kéo dài, tiền chữa trị có thể lên tới trên 500 triệu đồng. Đây là một con số quá lớn đối với bệnh nhân. Bởi thực tế cũng đã có rất nhiều bệnh nhân sau quá trình điều trị kéo dài với chi phí cao đã trở thành hộ nghèo. Không những vậy, việc bao phủ bảo hiểm y tế còn có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ trong quá trình chẩn đoán điều trị và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói:
gặp bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, đặc biệt những cái bệnh phải điều trị nhiều đợt mà người ta không có thẻ bảo hiểm thì hầu như là người ta sẽ tái trở nặng và người ta sẽ không thể có đủ điều kiện để tham gia chữa bệnh được. Thẻ bảo hiểm y tế đã mang lại cho người ta về những cái quyền lợi cơ bản và những cái thuốc cơ bản đã đầy đủ để cho người ta có thể theo những cái đợt điều trị. Bây giờ người bệnh hầu như vào viện là đều đã được có bảo hiểm y tế. Các cái đối tượng người bệnh tự nguyện bảo hiểm y tế tăng lên đáng kể. Một năm thì bây giờ chúng tôi chỉ gặp chắc là 1-2% số người không có bảo hiểm thôi. Còn đâu người ta đã biết về cái lợi ích của bảo hiểm y tế nên là người ta đã tham gia tương đối đầy đủ.
Hơn 10 năm chống chọi với bệnh xơ gan, đã từng đi phẫu thuật và chạy chữa tại nhiều bệnh viện. Anh Phan Văn Thủy, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn hiểu rõ về ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với người bệnh. Từ khi bị xơ gan ngày đêm hành hạ cơ thể, bệnh của anh Thủy ngày càng nặng, những cơn suy gan cấp cũng xuất hiện thường xuyên với mức độ cơn đau tăng dần, khiến cho nhiều năm nay anh không thể lao động sản xuất. Đợt này anh Thủy nhập viện do sơ gan cấp viêm gan C và đái tháo đường. 15 ngày nằm viện, anh đã thay huyết tương 5 lần với số tiền điều trị ước tính tới 130 triệu đồng. Nếu không có tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình mà vợ chồng anh duy trì từ khi chưa bị bệnh thì có lẽ vợ chồng anh đã phải bỏ dở việc điều trị bởi kinh phí điều trị quá lớn. Anh Phan Văn Thủy, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn tâm sự.
Tham gia bảo hiểm thì cũng tham gia nhiều năm rồi. Thì cũng nhờ cái bảo hiểm này thì vào viện thì cái gia đình mình thì nó bớt đi được cái tốn kém rồi chi trả cho cái bệnh tình của mình. Chứ nếu mà cứ đi mà không có bảo hiểm ấy thì vào viện cái lượng chi phí tiền nó lên nhiều lắm, như đợt này nếu mà không có bảo hiểm có khi lên hàng trăm triệu luôn. Nói chung là tham gia bảo hiểm rất tốt cho bản thân mình, cho gia đình, rồi cho tất cả mọi người.
Những năm qua, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân trong và ngoài tỉnh, việc tiếp nhận các kỹ thuật mới trong khám điều trị tiếp tục được các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai hiệu quả, nhằm tạo đột phá về nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Đồng thời, các cơ sở y tế cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói:
Công tác thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp rất tốt đối với bệnh viện trong cái công tác chi trả này. Đặc biệt là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì có tổ giám định bảo hiểm của bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại bệnh viện. Thì tổ giám định này thì thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bệnh viện trong những trường hợp đặc biệt mà người bệnh cần giải đáp thắc mắc hay là có gì băn khoăn về chế độ hưởng bảo hiểm, thì tổ công tác giám định của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì làm việc trực tiếp với người bệnh và giải thích rõ ràng, và người bệnh cũng thấy là rất có lợi ích trong cái việc mà được giải đáp những cái nội dung chuyên sâu về bảo hiểm. Đồng thời là đối với bệnh viện mà đã áp dụng tất cả các loại dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được hưởng bảo hiểm thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tạo điều kiện tối đa trong công tác thanh toán cũng như là các chế độ chính sách khác mà liên quan đến người bệnh thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp rất tốt.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thường xuyên phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện giám định bảo hiểm y tế. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong khám chữa bệnh. Trong đó, việc sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã và đang được người dân các cơ sở khám chữa bệnh tích cực thực hiện, đem lại hiệu quả. Trước những quyền lợi được hưởng và sự thuận lợi trong khám chữa bệnh, người dân ngày càng tin tưởng vào chính sách bảo hiểm y tế. Số người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt là đối tượng bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng kéo dài. Bà Hà Thị Quỳnh, Phó trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh nói:
Với mục tiêu là đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt là cho các trường hợp mắc các bệnh hiểm nghèo, thì trong thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp rất tốt với ngành y tế trong công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và khả năng cung ứng các dịch vụ kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh để người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là những người mắc các bệnh hiểm nghèo, thì được tiếp cận với các chất lượng dịch vụ tốt nhất ngay tại tỉnh mà không phải chuyển tuyến. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn quan tâm hỗ trợ các cơ sở y tế kịp thời để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để làm sao quyền lợi người dân thì được đảm bảo, được giải quyết đầy đủ, kịp thời và đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh để góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thực tế cho thấy sau hơn 15 năm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và ngành y tế, công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế ở Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu. Những nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đã thúc đẩy sự công bằng trong thụ hưởng giá trị dịch vụ y tế, san sẻ khó khăn gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị bệnh, đặc biệt với những người mắc bệnh hiểm nghèo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau.